cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Sa-cha-ri. Chúng ta đã tìm hiểu về các khải tượng trong sách Sa-cha-ri, và hôm nay chúng ta đến khải tượng thứ 7. Chúng ta nhìn trở lại và suy nghĩ về các khải tượng mà chúng ta đã học hỏi và tìm hiểu. Chúng ta thấy câu chuyện được mở ra, được tỏ bày. Chúng ta đã thấy khải tượng thứ nhất về những người cưỡi ngựa dưới cây sim. Khải tượng thứ hai về 4 cái sừng. Khải tượng thứ ba về 4 người thợ rèn hay thợ mộc. Khải tượng thứ tư về một người đàn ông dưới dây đo. Khải tượng thứ năm về Giê-hô-sua và Sa-tăng. Khải tượng thứ sáu là cái chòi và hòn đá với 7 con mắt trên nó. 4 khải tượng đầu tiên biểu tượng cho sự giải cứu bên ngoài khỏi cảnh làm nô lệ và áp bức ở Babylon. Các khải tượng này cũng nhìn đến thời kỳ sau cùng, khi dân Israel sẽ bị tản lạc ra khắp thế giới như chúng ta thấy ngày hôm nay. Sau đó họ sẽ trở về quê hương khi Chúa Giê-xu đem họ trở về. Khải tượng thứ 5 và thứ 6 biểu tượng về sự cứu rỗi bên trong. Thầy tế lễ Giê-hô-sua mặc áo dơ và được Đức Chúa Trời thay thế bằng áo sạch. Khải tượng này nói cho chúng ta về việc dân chúng Israel được quay trở về quê hương với một mục đích, nhưng họ không thể được sử dụng. Bởi vì tội lỗi trong họ, họ phải được trở nên thanh sạch, nhưng họ không thể tự mình làm cho thanh sạch. Tôn giáo và lễ nghi của họ không thể nào làm được điều đó. Sự rửa sạch này phải đến từ một người bên ngoài. Trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 1 câu 18 chép rằng, Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến, chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chính Đức Chúa Trời ban cho họ sự cứu chuộc. Ở trong Phi-e-rơ đoạn 1 câu 18 và 19 nói như sau: Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, hoặc như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Sự rửa sạch này chính là sự cứu rỗi. Và trong sách Tích đoạn 3, câu 4 và câu 5 nói thêm: Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc lành của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa và sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Giờ đây, Giê-hô-sua thầy tế lễ cả được sạch. Các bạn có thể nghĩ rằng ông sẵn sàng để phụng sự không? Ông chưa có sẵn sàng. Giờ đây chúng ta đến khải tượng, chân đèn bằng vàng, mà nó chỉ cho chúng ta cách nào Giê-hô-sua hoàn thành chức vụ thầy tế lễ cả. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến khải tượng về chân đèn và hai cây olive. Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại đánh thức ta như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Tôi xin kêu gọi các bạn chú ý một lần nữa về sự kiện Sacheri tỉnh thức khi ông được ban cho các khải tượng này. Đến thời điểm này, ông được ban cho 6 khải tượng lớn. Sacheri đã làm việc khá mệt nhọc trong đêm đó và đến đây là lúc ông cần nghỉ ngơi một chút. Sau khi ông được ban cho 6 khải tượng, ông thiêu thiểu buồn ngủ. Giờ đây thiên sứ làm cho ông tỉnh dậy bởi vì Sacheri không phải được ban cho khải tượng trong chiêm bao, như ông thấy khải tượng bằng mắt. Tiếp đến trong Sacheri đoạn 4 câu 2, người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta đáp rằng, tôi nhìn xem, kìa, một cái chân đèn bằng vàng cả và một cái chậu trên chót nó. Nó có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống và mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Chân đèn này chính là đèn 7 ngọn được đặt trong nơi thánh của đền tạm, trong đồng vắng và sau này được đặt trong đền thờ ở Jerusalem. Trong thời của chúng ta, chân đèn 7 ngọn này là một trong những biểu tượng cho quốc gia Israel. Có nhiều biểu tượng khác cho quốc gia này được dùng trong kinh thánh như là bụi gai trái, cây nho, cây olive. Trước đây, trong đền tạm và sau đó trong đền thờ, chân đèn 7 ngọn là một trong những đồ trang trí rất đẹp. Nó được làm bằng vàng ròng. Cái đèn 7 ngọn này lần đầu tiên được làm bởi một người thợ tên là Bessalian. Cái đèn này được diễn tả trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 37 câu 17 đến 24. Người cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng, cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu và cái hoa đều làm ra bằng vàng đánh rác. Hai bên chân đèn có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có 3 cái đài hình như hộp hạnh nhân, cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng có 4 cái đài hình như hộp hạnh nhân, cùng bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có 1 cái bầu. Bầu và nhánh của chân đèn đều làm bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giác. Người cũng làm 7 cái thép đèn, kéo, bắt tim và đồ đựng toàn bằng vàng ròng. Người dùng 1 ta lân vàng ròng mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng của chân đèn. Thầy tế lễ có nhiệm vụ chăm sóc cây đèn, ông đốt đèn, châm dầu, ông cũng lo sửa tim đèn để giữ cho đèn được tiếp tục cháy. Trong sách Khải Huyền chúng ta có hình ảnh về Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ thượng phẩm đi giữa chân đèn, mà điều này biểu tượng cho bãi hội thánh ở Tiểu Á Châu. Ngài cảnh giác họ, nếu họ không ăn năn tội lỗi, Ngài sẽ cất chân đèn ra giữa họ. Và Chúa Giêsu đã làm như thế. Ngày nay, trong xứ Thổ Nhĩ Kỳ không còn một hội thánh nào hiện hữu. Tất cả đều đã quan tàn. Đấng Christ đã cất chân đèn khỏi họ. Ngày nay có nhiều nơi thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta đóng cửa hội thánh. Họ không còn giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là người sửa tim đèn và Ngài cũng tắt đèn nữa. Tại đây trong khải tượng của Sacheri, hình ảnh quốc gia Israel được biểu tượng bởi chân đèn, mà trong tương lai nó trở nên chứng nhân cho Đức Chúa Trời trong thế gian. Và một cái chậu trên chót nó có 7 ngọn đèn. Đây là một điều mới mà nó được thêm vào. Các bạn không tìm thấy sự hướng dẫn nào được ban cho Môi-se như thế trong khi làm kiểu mẫu cây đèn nguyên thủy. Các chậu giống như một bình dầu nhỏ cho 7 cây đèn. Dầu là một yếu tố quan trọng trong khải tượng này. Chân đèn nói về Đấng Christ, đèn với dầu nói về Đức Thánh Linh. Chúng ta có một hình ảnh rất tốt của Đức Thánh Linh về dầu của chân đèn. Đây là một hình ảnh biểu tượng tốt nhất trong Kinh Thánh. Trong khi dầu biểu tượng cho Đức Thánh Linh, sự sáng được ban cho biểu tượng Đấng Christ, bởi vì Ngài là sự sáng của thế gian. Chân đèn có thể là hình ảnh trọn vẹn về Đấng Christ mà biểu tượng của đền tạm được ban cho chúng ta. Kích thước của chân đèn không được đề cập đến, bởi vì không thể nào đo được thần tánh. Kiểu mẫu của chân đèn này rất tuyệt vời, với quá hạnh nhân nở ra trên mỗi ngọn đèn được đặt nối tiếp nhau. Chúng nó được đổ dầu và các tiêm đèn được sửa tốt. Khi Chúa Giêsu chuẩn bị rời thế gian, Ngài nói với các môn đồ của Ngài rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh xuống cho họ. Ở trong Giăng đoạn 16, câu 13 và 14. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, thì Ngài sẽ lấy những điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Xin hãy gìn giữ điều này trong tâm trí, và xin hãy nhìn vào chân đèn. Chân đèn giúp cho cây đèn với ánh sáng tỏa ra. Bù do đó, sự sáng tỏa bày sự đẹp đẽ và vinh hiển của chân đèn. Trong cùng một phương cách này, Đức Thánh Linh không thể nói về chính Ngài, nhưng bày tỏ sự đẹp đẽ và vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. Tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 4 câu 3. Ở kề bên lại có hai cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Hai cây olive này được xác định trong thời của Sa-chi-ri, một cây biểu tượng cho Sô-rô-ba-ben, ông là con cháu của dòng dõi vua David, và một cây kia là Giê-hô-sua, thầy tế lễ cả. Hai người này trở nên dụng cụ mà Đức Chúa Trời dùng để đem lại sự sáng cho quốc gia Israel và cho họ trở thành sự sáng của thế giới. Như tôi đã tỏ bày, dầu olive biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Lời tiên tri cũng được định cho một ngày tương lai trong thời kỳ đại nạn. Điều này được xác định rõ cho chúng ta trong sách Khải Quyền. Ta sẽ cho hai người làm chứng mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Trong sách Khải Quyền, đoạn 11, câu 3 và câu 4. Trong thời kỳ đại nạn, sẽ không còn có người nào đứng về phía Đức Chúa Trời trên đất, bởi vì kẻ chống lại Đấng Christ với quyền lực của Satan đã bịt miệng những ai làm chứng trên đất này, ngoại trừ hai người. Đức Chúa Trời nói rằng, qua hai người này, lời làm chứng được nói ra. Đức Chúa Trời cũng nói rằng, Ngài không hề để chính Ngài không có người làm chứng. Trong thời gian đó, sẽ có hai người làm chứng cho Ngài. Họ là hai người nổi bật, đặc biệt. Tôi nghĩ một trong số hai người này là Eli, và người kia có thể là Hê-nốc, Môi-se, Giăng Báp-tít hay một người nào khác. Tôi không biết. Nhưng sự xác nhận về hai người này không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời có hai nhân chứng cho Ngài, và họ sẽ làm chứng trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Họ sẽ là nhân chứng của Đức Chúa Trời. Đó là lời hứa của Ngài cho tương lai, giống như Ngài đã dùng Sô-rô-ba-ben và Giê-hô-sua trong thời của Sa-cha-ri. Một lần nữa, tôi xin nói về các khải tượng của Sa-cha-ri giống như những cục đá được đặt kế nhau mà nó nói ra một câu chuyện. Nó tỏ bày một hình ảnh trọn vẹn, tốt đẹp khi chúng ta đặt chúng với nhau. Đức Chúa Trời ban cho những khải tượng này cho những người còn sót lại hồi hương để khích lệ họ. Con cái Israel bị lưu đày sang Babylon và bây giờ được trở về hồi hương. Đức Chúa Trời đã nói rõ rằng mọi điều này xảy ra theo ý định và mục tiêu của Ngài. Giờ đây họ đã trở về xứ, họ phải trở nên thanh sạch khỏi tội lỗi và họ cần có mối giao thông tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Và do đó họ mới có thể trở thành một nhân chứng hiệu quả cho Ngài. Dẫu rằng các khải tượng được bán cho Sa-cha-ri có tính cách địa phương và đã ứng nghiệm trong quá khứ, nhưng các khải tượng này cũng hướng về tương lai. Sự ứng nghiệm trọn vẹn sẽ vào trong thời kỳ 1000 năm, khi Đức Chúa Trời đem những người Do Thái trở về quê hương của họ, và Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ trở nên thanh sạch trong ngày tương lai đó. Trong Sa-chi-ri đoạn 13, chúng ta thấy một suối nước được mở ra để rửa sạch con cháu David và dân chúng ở Jerusalem. Sau khi được rửa sạch, họ trở nên sự sáng của thế gian, mà đó là điều Đức Chúa Trời định cho họ từ lúc ban đầu. Chúng ta đọc một câu hỏi nổi bật trong sách Khải Huyền đoạn 32 câu 8. Khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi các dân cứ theo dân số Israel. Tại sao Đức Chúa Trời sắp đặt quốc gia này căn cứ vào số con của Israel, tức là các con trai của Jacob? Bởi lý do Đức Chúa Trời định cho họ trở thành nhân chứng cho Ngài. Vùng đất Israel, hay còn gọi là vùng đất Do Thái, là một xứ rất đặc biệt, nhạy bén. Đức Chúa Trời đã chọn nó, làm cho nó trở nên như thế. Ngài chọn vùng đất này bởi vì nó trở thành trung tâm của ba lục địa lớn: Phi Châu, Á Châu và Âu Châu. Nó nằm ngay trên đường giao thông của ba lục địa này. Không có nơi nào trên thế giới có nhiều biến chuyển bằng nơi này. Nó gây ra nhiều khó khăn trên thế giới với một vùng đất nhỏ. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời định nó như thế, và sẽ có nhiều khó khăn cho đến khi nó trở thành trung tâm công bố ra lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở Ê-xê-chiên đoạn 5 câu 5 chép như vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Kìa, thành Jerusalem, ta đã đặt nó giữa các dân và các nước bao xung quanh nó. Tại sao như thế? Bởi vì Do Thái trở thành một người làm chứng. Vào một ngày trong tương lai, họ sẽ trở thành một nhân chứng cho thế giới. Một điều lý thú là biểu tượng phổ thông cho Israel ngày nay là chân đèn bãi ngọn. Khi tôi có dịp đi du lịch ở Do Thái, tôi thấy cây vả, cây nho hay cây olive không còn là biểu tượng phổ thông cho dân Do Thái nữa. Nhưng tôi thấy cây đèn bãi ngọn ở nhiều nơi. Vào một ngày trong tương lai, dân Israel, tức là dân Do Thái, sẽ trở thành chứng nhân mà Đức Chúa Trời định cho họ trở nên. Dân Israel đã thất bại trong vai trò làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nhưng tôi cũng thấy hội thánh đang thất bại trong ngày hôm nay nữa. Dầu rằng Đức Chúa Trời truyền bảo chúng ta đi khắp thế gian giảng tin lành, nhưng có rất nhiều nơi trên thế giới chưa có một chứng nhân nào cả. Tôi vui mừng qua công việc truyền giảng trên radio, tin lành đến nhiều nơi chưa được truyền giảng. Tôi nhận được thư của một thanh niên ở vùng quê nói rằng anh biết được Chúa Giêsu Christ và tiếp nhận Ngài khi nghe giảng trên radio. Sau đó anh trở thành người làm chứng về Chúa Giêsu cho nhiều người xung quanh, bởi vì không có người nào ở tại đó giảng tin lành. Anh trở thành một ngọn đèn chiếu ra tin lành tại khu vực mà anh ta sinh sống. Vào một ngày trong tương lai, dân Do Thái trở thành nhân chứng cho thế giới và lời của Đức Chúa Trời sẽ ra từ Jerusalem. Mời quý vị cùng xem ở trong Ê-sai đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sa-chi-ri đoạn 4 câu 4. Bấy giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vậy: Hỡi Chúa tôi, những điều này là gì? Chàng trai trẻ Sa-chi-ri không có sự phô trương, vì thế ông nói: Xin dạy cho tôi biết những điều này có nghĩa gì. Và trong Sa-chi-ri đoạn 4 câu 5, thiên sứ đáp cùng ta rằng: Ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói: Thưa Chúa, tôi không biết. Câu trả lời của thiên sứ hàm ý rằng Sa-chi-ri nên biết nó có nghĩa là gì. Thiên sứ muốn nói rằng ngươi có thể hiểu được, vì ngươi nhìn thấy chân đèn bằng vàng, ngươi có thể biết được ý nghĩa của nó. Nhưng Sa-chi-ri thú thật: Tôi không hề biết gì hết. Và trong Sa-chi-ri đoạn 4 câu 6, người đáp lại rằng: Đây là lời Đức Giê-hô-va phán cho Sê-rô-ba-bên. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Xin chúng ta chú ý rằng đây là sứ điệp của Đức Chúa Trời cho Sê-rô-ba-bên. Nhưng Sê-rô-ba-bên là ai? Ông là quan trấn thủ ở Jerusalem, là người cai trị trong chính quyền bấy giờ. Trong cùng thời gian đó, Joshua thầy tế lễ cả, ông đứng đầu về tôn giáo. Sê-rô-ba-bên là người đứng đầu trong chi phái Judah vào thời điểm họ trở về Jerusalem sau 70 năm lưu đày ở Babylon. Sê-rô-ba-bên là người dẫn đoàn người đầu tiên trở về quê hương như được ký thuật ở trong sách Ê-sơ-ra. Sê-rô-ba-bên có công rất lớn trong việc xây dựng lại đền thờ, nhưng công việc đó bị đình trệ bởi vì sự chống đối từ bên ngoài. Sự nản lòng xảy ra từ bên trong dân chúng nữa. Đức Chúa Trời ban khải tượng này để khích lệ đức tin của Sê-rô-ba-bên. Nó có ý nghĩa rất nhiều cho ông, và nó cũng chứa đựng nhiều nền tảng lớn cho các bạn và tôi. Sứ điệp của Đức Chúa Trời nói rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Từ ngữ quyền thế và năng lực là hai từ ngữ rất hay. Chữ quyền thế thường nói về nguồn năng lực con người, như sức mạnh thuộc thể, khả năng hay là ảnh hưởng giàu sang. Chữ năng lực thường nói về sức mạnh con người như vật lý, phương tiện, bao gồm cả sức mạnh tinh thần. Tôi có thể nói một cách diễn ý rằng, nó không phải nhờ vào trí óc hay bắp thịt, nhưng bởi nhờ thần của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy điều này trở nên một sự khích lệ lớn cho Sê-rô-ba-bên. Ông là người lãnh đạo trong chính quyền, còn Giê-hô-sua là người lãnh đạo tôn giáo. Hai người này được biểu tượng bởi hai cây olive để cung cấp dầu cho chân đèn. Sứ điệp này đơn giản nói rằng, nó không phải là do nó sự khôn ngoan của con người, khả năng của người, hay sức mạnh của người để đền thờ này được xây dựng, nhưng bởi thần của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu thần của Đức Chúa Trời không ở trong kế hoạch và việc làm của chúng ta, tất cả mọi điều trở nên hư không. Bởi vì Đức Chúa Trời không thực hiện công việc của Ngài bởi trí óc khôn ngoan hay bởi sức mạnh của tay chân. Chúng ta có thể nói đến những người giảng mà chỉ giảng với sự khôn ngoan riêng của trí óc. Đức Chúa Trời không làm việc với người giảng như thế. Có nhiều người giảng bằng sự khôn ngoan, có khi dẫn hội chúng của Đức Chúa Trời đi vào một chiều hướng khó khăn. Có nhiều người hầu việc Chúa nhưng nương dựa vào sự khôn ngoan nghiêng, nương dựa vào khả năng giao thiệp, vào tổ chức hành chánh, vào cách đối xử, vào cách ngoại giao. Họ làm cho họ trở nên thu hút. Nhưng Đức Chúa Trời không thực hiện công việc của Ngài bởi những công cụ của con người. Công việc của Đức Chúa Trời không được thực hiện bởi quyền thế hay năng lực, không phải thực hiện bởi trí óc hay là bởi bắp thịt, tay chân, nhưng công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi thần của Ngài. Đây là điều mà tôi và quý vị, đặc biệt là những người đang hầu việc Chúa, chúng ta cần phải cẩn thận để học hỏi. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Sacheri đoạn thứ tư.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.